kinh, hữu xá lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Giải: tâm tánh chiếu nhi thường tịch, cố di thọ mạng, kim triệt chứng tâm tánh vô lượng chi thể, cố thọ mạng vô lượng giả, pháp thân thọ mạng, vô thỉ vô chung, báo thân thọ mạng, hữu thỉ vô chung, thử diệp Phật Phật đạo đồng, giai khả danh vô lượng thọ, ứng thân tùy nguyện, tùy cơ, duyên súc bất đẳng, pháp tạng nguyện dương, hữu, Phật cập nhân, thọ mạng giai vô lượng, chi nguyện, kim quả thành như nguyện, biệt danh vô lượng thọ giả, A Tăng kỳ vô biên, vô lượng, giai toán số danh, thật hữu lượng chi vô lượng, nhiên tam thân bất nhất, bất dị, ứng thân diệt khả tức thị vô lượng, chi vô lượng hỷ, cập giả, tịnh giả, nhân dân, chỉ đẳng giác dĩ hoàng, dị Phật thọ mạng, tịnh kỳ nhân dân thọ mạng, giai vô lượng đẳng giả. Chánh kinh: lại này Xá Lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật ấy và nhân dân của Ngài là vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nên có tên là A Di Đà. Giải: tâm tánh chiếu mà thường tịch, nên mệnh danh là thọ mạng. Nay chứng triệt để cái thể vô lượng của tâm tánh, cho nên thọ mạng vô lượng. Thọ mạng của pháp thân không khởi đầu, không kết thúc. Thọ mạng của báo thân có khởi đầu, không có kết thúc. Đây chính là điều giống nhau giữa chư Phật, nên vị nào cũng đều có thể gọi là vô lượng thọ. Ứng thân tùy theo nguyện, tùy theo căn cơ mà thọ mạng kéo dài hay rút ngắn khác nhau. Trong nguyện dương của Ngài Pháp Tạng có lời nguyện, thọ mạng của Phật và nhân dân đều vô lượng. Nay quả thật thành tựu đúng như lời nguyện, nên riêng Ngài có tên là vô lượng thọ, A Tăng kỳ, vô biên, vô lượng, đều là những tên gọi trong toán số. Quả thật là vô lượng trong hữu lượng. Nhưng tam thân chẳng một, chẳng khác, nên ứng thân cũng có thể làm vô lượng trong vô lượng. Cập là già, chữ nhân dân, chỉ những người từ đẳng giác trở xuống. Ý nói thọ mạng của Phật và nhân dân của Ngài đều bình đẳng vô lượng. Đoạn kinh văn này cho biết trong Tây phương thế giới, thọ mạng của Phật và nhân dân rất dài, đều làm vô lượng, vì thế gọi là A-di-đà. Sách Yếu Giải viết: tâm tánh chiếu nhi thường tịch, cố di thọ mạng, kim triệt chứng tâm tánh vô lượng chi thể, cố thọ mạng vô lượng giả. Tâm tánh chiếu mà thường tịch, nên mệnh danh là thọ mạng. Nay chứng triệt để cái thể vô lượng của tâm tánh, cho nên thọ mạng vô lượng. Đây là nói theo lý luận. Vì sao nhân dân tại Tây phương vô lượng thọ? Nhà thiền nói: minh tâm kiến tánh thì kiến, có nghĩa là chứng. Trong kinh Đại thừa, Phật nói: sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo là kiến tánh, tức là đã chứng đắc tâm tánh nhưng chưa rốt ráo viên mãn. Dùng mặt trăng để so sánh thì mặt trăng vừa mới mọc gọi là trăng lưỡi liềm, trăng non. Bồ Tát kiến tánh là thấy từng phần, chừng phải làm viên mãn ngay lập tức, còn A-di-đà Phật là triệt chứng, chứng triệt để, chứng thấu triệt, chứng rốt ráo viên mãn. Nói thật ra, phần chứng cũng làm vô lượng thọ, huống chi viên mãn. Phật chứng thấu triệt thì không có vấn đề gì. Chứ phàm phu và chúng sanh thập ác giảng sanh, nghiệp chưa tiêu, làm sao chứng được cái thể của tâm tánh? Từ Tịnh Độ Tâm Kinh, ta cũng có thể hiểu rõ tình trạng này. Do hoàn cảnh của Tây phương thế giới thù thắng, hoàn toàn vô chứng ngại, hằng ngày cùng với A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, các vị đẳng giác Bồ Tát, chư thượng thiện nhân tụ hội một chỗ, được các ngài ung đúc, dẫu là hạ phẩm đới nghiệp giảng sanh, cũng liền chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái. Đấy là do vô lượng công đức của Phật gia trì, nên đều làm vô lượng thọ. Pháp thân là bản thể của tâm tánh, Nói thật ra, pháp thân chẳng có thọ mạng vì nó không khởi đầu, không kết thúc. Thọ mạng của báo thân có khởi đầu, không có kết thúc. Có thể nói là mỗi vị Phật đều làm vô lượng thọ. Nay Đức A-di-đà Phật đang được nói đến trong kinh này chính là ứng thân Phật. Thọ mạng của ứng thân là thuận theo nguyện, theo như nguyện đã phát lúc Phật tu nhân, đồng thời cũng là tùy cơ, tức là thuận theo cơ duyên của chúng sanh sẽ được Phật hóa độ mà thọ mạng của ứng thân Phật dài hay ngắn khác nhau. Trong lúc tu nhân, A-di-đà Phật phát nguyện khác với chư Phật. Ngài phát nguyện trong tương lai sau khi thành Phật, nhân dân trong cõi Ngài đều làm vô lượng thọ. Nay Ngài đã thành Phật, điều nguyện ấy cũng được thực hiện trên phương diện quả báo. Đấy chính là đại nguyện khôn sánh. Mọi người không thể suy tưởng được. Trong lúc tu nhân, Ngài tham khảo, quán sát vô lượng vô biên các cõi nước Phật, thấy thọ mạng có dài ngắn, tu hành có khó, dễ, Ngài mới phát ra đại nguyện ấy. Trong quá trình tu hành thông thường, những ý niệm ấy rất khó có. Khi chứng quả, những nguyện ấy đều biến thành hiện thực. A Tăng Kỳ, vô lượng, vô biên đều là những danh từ trong số học, toán học. Trong phần 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đã tham phỏng Tự Tại Chủ Đồng Tử.
Chú giải, đây là vị thiền tri thức thứ 12 trong 53 vị thiền tri thức mà Thiện Tài Đồng Tử đến tham học. Vị này do tỳ kheo Thiện Kiến giới thiệu. Khi Thiện Tài Đồng Tử đến tham học, Tự Tại Chủ Đồng Tử đang cùng với 10.000 đứa trẻ khác gồm các chơi dẫn bên bờ sông. Tự Tại Chủ Đồng Tử dạy Thiện Tài pháp môn Nhất Thiết Công Xảo Đại Thần Thông Trí Quang Minh.
Vị này là một nhà đại khoa học mà cũng là một nhà toán học, đã nói cho Thiện Tài biết những con số được tính từ những con số cơ bản như 10, 100, ngàn, tổng cộng gồm 156 con số, không dùng cách tính gấp 10 lần, tức mỗi đơn vị sau bằng 10 lần đơn vị trước, thường gọi là hệ thập phân, mà dùng phương pháp nhân gấp bội. A Tăng Kỳ là một trong 10 đơn vị cuối cùng. A Tăng Kỳ lần A Tăng Kỳ là một vô lượng. Vô lượng lần vô lượng là một vô biên. Con số cuối cùng là bất khả thuyết, bất khả thuyết. Đã có phương pháp để tính thì đương nhiên có thể tính ra con số. Đã có thể tính toán được thì vẫn là hữu lượng, có hạn lượng. Đây là nói về ứng thân, chứ không là nói về pháp thân hay báo thân. Đến cuối cùng, khi duyên giáo hóa đã hết, A-di-đà Phật cũng nhập Niết Bàn. Trong tương lai sẽ do Quán Thế Âm Bồ-Tát kế tục thành Phật để nối ngôi vị. Sau khi Quán Âm nhập diệt, sẽ do Đại Thế Chí kế vị. Phật, Phật tiếp nối chẳng gián đoạn. Trong thọ mạng dài dằng dặc như vậy, chẳng có một ai không viên mãn thành Phật, đạt được vô lượng thọ thật sự. Tây phương thế giới quả thật khác với các thế giới khác. Những thế giới khác đều có một khoảng thời gian trước Phật hay sau Phật, thời gian rất dài. Chẳng hạn như Phật Thích Ca tại thế chỉ 80 năm, trong tương lai Phật Di Lặc giáng sanh phải đợi tới 56 ức 7.000 vạn năm. Trong thời gian ấy, không có Phật trụ thế, do vậy có thể thấy Tây phương thế giới thù thắng. Trong Đại Kinh, Phật đã nói muốn thành Phật phải mất ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Làm gì tu hành trong thế giới này có thoái chuyển, tiến tiến lùi lùi, tiến ít lùi nhiều, cho nên khó thành tựu. Người Tây phương thọ mạng lâu dài, lại không có duyên gây thoái chuyển nên tiến triển hết sức nhanh chóng. Kinh dạy, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Các thượng thiện nhân cùng nhóm họp một chỗ. Chư thượng thiện nhân đều là đẳng giác Bồ Tát. Sau khi họ đã sanh về Tây phương trong 10 kiếp, bèn tu hành thành Phật. Trong các kinh điển khác, Đức Phật chẳng nói như vậy. Tam thân bất nhất, bất dị, ứng thân diệt khả tức thị vô lượng chi vô lượng hỷ. Ba thân chẳng một, chẳng khác, nên ứng thân cũng có thể làm vô lượng trong vô lượng vậy. Mấy câu này hết sức hay, đã phá sự chấp trước trên phương diện cảm tình của chúng ta. Ngài nói toàn là sự thật, cũng như trong phần trước đã nói. Chúng ta thấy những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong vòng 10 kiếp đều có thể chứng được địa vị đẳng giác, tức là thật sự vô lượng, chứ không còn làm vô lượng trong hữu lượng nữa. Điều này nói rõ, chúng ta sanh về Tây Phương thì thọ mạng tuy nói làm vô lượng, nhưng thật ra vô lượng ấy làm vô lượng trong hữu lượng, nhưng chẳng bao lâu sẽ thật sự chứng được vô lượng trong vô lượng. Thế giới Tây Phương quả thật là một thế giới bình đẳng, từ đẳng giác trở xuống cho đến kẻ hạ hạ phẩm vãng sanh hết thảy thụ dụng đều giống hệt như A-di-đà Phật. Giải: đương tri quan thọ danh hiệu, giai bổn chúng sanh kiến lập, dĩ sanh Phật bình đẳng, năng linh trì danh giả, quang minh thọ mạng, đồng Phật vô dị giả. Phục thứ: do vô lượng quan nghĩa cố, chúng sanh sanh Cực Lạc, tức sanh thập phương, kiến A-di-đà Phật, tức kiến thập phương chư Phật, năng tự độ, tức phổ lợi nhất thiết, do vô lượng thọ nghĩa cố, Cực Lạc nhân dân, tức thị nhất sanh bổ xứ, giai định thử sanh thành Phật, bất chí dị sanh, đương tri ly khước hiện tiền, nhất niệm vô lượng quan thọ chi tâm, hà xứ hữu A-di-đà Phật danh hiệu, nhi ly khước A-di-đà Phật danh hiệu, hà do triệt chứng hiện tiền nhất niệm vô lượng quan thọ chi tâm, nguyện thâm tư chi, nguyện thâm tư chi. Giải: hãy nên biết danh hiệu quan thọ đều vốn vì chúng sanh mà kiến lập, do chúng sanh và Phật bình đẳng, nên có thể khiến cho quang minh và thọ mạng của người trì danh giống như Phật chẳng khác. Lại nữa, do ý nghĩa vô lượng quang mà chúng sanh sanh về Cực Lạc, tức là sanh về mười phương, thấy A-di-đà Phật chính là thấy mười phương chư Phật, có thể tự độ chính là lợi ích khắp hết thảy. Do ý nghĩa vô lượng thọ, nên nhân dân trong cõi Cực Lạc chính là nhất sanh bổ xứ, đều nhất định thành Phật ngay trong đời này, chẳng đợi đến đời khác. Hãy nên biết, lìa khỏi một niệm tâm vô lượng quang thọ, thì danh hiệu A-di-đà Phật sẽ do đâu mà có? Nhưng lìa khỏi danh hiệu A-di-đà Phật, thì còn có cách nào để chứng thấu triệt một niệm tâm vô lượng quang thọ? Xin hãy suy nghĩ sâu xa, xin hãy suy nghĩ sâu xa. Ba đoạn khai thị tiếp theo chính là tri kiến chân thật rạng ngời của Đại sư. Nếu chẳng thực sự có kiến địa đạt đến cảnh giới ấy, sẽ chẳng thể nào nói ra mấy câu này được. Tất cả danh tướng, thuật ngữ về quang minh thọ mạng đều nhằm phương tiện giáo hóa chúng sanh mà kiến lập những thứ giả danh ấy. Tuy là giả danh, nhưng chúng, danh tướng, thuật ngữ phù hợp cực cao tình huống thực tế. Sanh Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật bình đẳng. Trong thế giới này về mặt lý là bình đẳng, nhưng trên mặt sự thì bất bình đẳng. Tại Tây Phương thế giới, sự lẫn lý đều bình đẳng, nên có thể làm cho quang minh lẫn thọ mạng của người trì danh đều giống như Phật chẳng khác. Hiện thời, chúng ta hiện tại còn chưa về Tây Phương, nhất tâm xưng danh liền tương ứng với Phật. Niệm Phật là tạo cái nhân, sanh về Tây Phương là quả báo. Trong một câu Phật hiệu, người niệm Phật ắt phải dùng lòng tin chân thật, nguyện thiết tha để trì danh thì mới có thể tương ứng. Hễ tương ứng sẽ có thể tiếp nhận sự cảm ứng quang minh và thọ mạng của Phật. Lúc giảng sanh là ra đi ngay trong khi đang còn sống, chứ không phải là chết rồi mới giảng sanh. Thấy Phật đến tiếp dẫn, theo Phật ra đi, đấy là pháp môn thành tựu ngay trong đời này. Tôi thường nói, đây là pháp môn bất tử. đã đến Tây Phương rồi sẽ thành Phật trong một đời, đấy chính là thành Phật ngay trong một đời này. Sanh về Tây Phương thế giới giống như sanh về hết thảy các cõi nước Phật trong mười phương. Thấy A-di-đà giống như thấy mười phương hết thảy chư Phật. Trong các kinh điển khác, Đức Phật chưa hề nói đến sự thật này. Năng tự độ, tức phổ lợi nhất thiết, có thể tự độ chính là lợi khắp hết thảy. Tự độ chính là niệm Phật giảng sanh. Sau khi sanh về Tây Phương, trọn đủ vô lượng trí huệ, đức năng, nhớ được người nhà quyến thuộc trong đời đời kiếp kiếp, siêu độ cha mẹ chính là đại hiếu trong thế gian. Chính mình giảng sanh, cha mẹ trong đời trước bất luận đang ở đường nào đều có thể trông thấy, cũng là cơ duyên tốt đẹp trọn hết lòng hiếu thảo đối với cha mẹ vậy. Quả vị tối cao của Bồ Tát là nhất sanh bổ xứ. Pháp môn này là pháp môn thành tựu ngay trong đời này, chẳng cần đến đời thứ hai. Trong những pháp môn khác, để thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, chẳng biết là phải trải qua bao nhiêu sanh tử luân hồi. Đức Phật nói tiểu thừa sơ quả cần phải 7 lần sanh trong cõi trời và nhân gian mới chứng được quả A-la-hán. Sau khi đến được Tây Phương thì trong một đời chứng được đẳng giác và diệu giác. Có nhiều vị cổ đức tại gia và xuất gia, tông môn, giáo hạ, sau khi đã hiểu rõ pháp môn này thì không vị nào chẳng chuyên tu, chuyên hoằng truyền. Lời khai thị cuối cùng trong đoạn này lại dẫn về tâm tánh, khuyên chúng ta hãy suy nghĩ cặn kẽ. A-di-đà Phật chứng thấu triệt chân tâm bổn tánh của vô lượng quang thọ, lập ra danh hiệu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là danh xưng vô lượng quang thọ của chân như bổn tánh. Do vậy nói, rời khỏi chân như bổn tánh thì danh hiệu chẳng còn tồn tại. Vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật, A-di-đà Phật đều là danh hiệu của chân như bổn tánh. Danh ắt phải có thực, tức là có một thực thể tồn tại. Lìa khỏi tâm tánh sẽ chẳng có danh hiệu, lìa khỏi danh hiệu thì làm sao có thể chứng thấu triệt chân như bổn tánh vô lượng quang thọ. Điều này nêu rõ danh và thực là một thể. Danh là tên gọi của tâm tánh, tâm tánh là tâm tánh của cái danh, là một chẳng phải hai. Đấy mới là thực sự hiểu rõ vì sao phải niệm Phật. Tuy đó tức chân như bổn tánh có vô lượng quang thọ, nhưng chúng ta chẳng thể thụ dụng được. Niệm một tiếng thì vô lượng quang thọ trong chân như bổn tánh giống như tia chớp nháng lên một lần. Niệm một tiếng nó liền lộ ra một lần, niệm hai tiếng bèn chớp nháng hai lần, không niệm sẽ chẳng có ánh sáng gì. Do vậy cổ đại đức dạy chúng ta, tịnh niệm tiếp nối ắt sẽ cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Ngẫu Ích đại sư lại khuyên lên khích lệ chúng ta hãy suy nghĩ sâu xa. Kinh Xá Lợi Phất A Di Đà Phật thành Phật Dĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp. Giải: Thử minh cực lạc thế giới giáo chủ thành tựu giả, nhiên pháp thân vô thành vô bất thành, bất ưng luận kiếp. Báo thân nhân duyên quả mãn danh thành, ứng thân dị vật thị sanh danh thành, giai khả luận kiếp. Hữu pháp thân nhân tu đức hiển, diệt khả luận thành, luận kiếp. Báo thân biệt vô tân đắc, ứng thân như nguyệt ấn xuyên, diệt vô thành, bất ưng luận kiếp. Chánh kinh: Này Xá Lợi Phất, A-di-đà Phật thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Giải: Điều này nói về sự thành tựu của bậc giáo chủ trong thế giới cực lạc, nhưng pháp thân chẳng có thành hay không thành. Chẳng nên luận đến kiếp số, báo thân nhân tròn quả vẹn nên gọi là thành. Ứng thân do chúng sanh mà thị hiện giáng sanh nên gọi là thành, đều có thể luận định kiếp số. Lại nữa, pháp thân do tu đức mà hiển lộ nên cũng có thể luận định thành và số kiếp. Báo thân chẳng phải là mới đạt được. Ứng thân như mặt trăng in bóng trên sông nên cũng chẳng có thành hay không thành, chẳng nên luận định kiếp số. Nói theo Tây phương thế giới thì 10 kiếp rất ngắn, có vô lượng vô biên thành tựu chẳng thể nghĩ bàn. Y báo và chánh báo trang nghiêm chẳng cần phải nói nữa. Người đới nghiệp giảng sanh từ 10 phương thế giới đều chứng được quả vị đẳng giác Bồ Tát, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Pháp thân không có khởi đầu, không có kết thúc, không thêm gì vào được, vì nó là bản thể của chân như bổn tánh nên không có thành hay chẳng thành. Báo thân nhân duyên quả mãn danh thành, báo thân nhân tròn quả vẹn nên gọi là thành. Hai thứ chấp trước nhân ngã và pháp ngã đều hết. Ba thứ phiền não, kiến tư, trần sa, vô minh cũng đoạn sạch. Phật quả trong viên giáo cũng viên mãn nên gọi là thành tựu. Thành tựu ý nói thành Phật. Ứng thân dị vật thị sanh danh thành, giai khả luận kiếp. Ứng thân do chúng sanh mà thị hiện giáng sanh nên gọi là thành, đều có thể luận định kiếp số. Chữ vật chỉ hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới, vì hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới mà thị hiện xuất sanh. Thọ mạng của ứng thân do duyên của chúng sanh mà kiến lập, duyên hết. Phật bèn thị hiện diệt độ, nên thọ mạng của ứng thân có thể nói đến số lượng. Duyên nhân thuyết pháp, vô pháp bất duyên. Người viên mãn thuyết pháp, không pháp nào chẳng duyên. Duyên có nghĩa là liễu giải viên mãn chân tướng sự thật. Cho nên bất luận người ấy thuyết pháp như thế nào, những lời người ấy nói đều là chân tướng sự thật. Pháp thân ai nấy đều có, nhưng chưa có tu đức thì pháp thân chẳng thể hiện tiền. Kinh Đại Thừa nói, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, cũng có thể nói thành hoặc luận định thời gian. Trong đoạn trước nói, pháp thân không có thành hay chẳng thành là luận theo thể tánh, còn ở đây là nói theo phương diện tu hành thành tựu. Báo thân cũng là sẵn có, báo thân là vô lượng trí huệ và đức năng sẵn có trong bổn tánh, không thể nói là thành hay chẳng thành. Ứng thân giống như bóng trăng trong nước, như là Phật sự nơi đạo tràng trong mộng, như nguyệt ấn xuyên, như trăng in bóng trên sông, tức là bóng trăng trong nước chẳng có thật, hoàn toàn tương phản với những điều vừa nói trong phần trước. Trong phần trước là dựa trên sự để luận định tam thân, ở đây là dựa theo lý để luận định tam thân. Giải, đản chư Phật thành đạo, các hữu bổn tích, bổn địa tịnh bất khả trắc, thả ước cực lạc thị thành, chi tích nhi ngôn, tức thị tam thân nhất thành, nhất thiết thành. Diệt thị phi thành, phi bất thành, nhi luận thành giả. Hữu, Phật thọ vô lượng, kim cẩn thập kiếp, tắc hiện tại thuyết pháp, thời chánh dị ương, phổ khuyến tam thế chúng sanh, tốc cầu giảng sanh, đồng Phật thọ mạng, nhất sanh thành biện giả. Hữu, hạ văn vô số thanh văn, Bồ Tát, cập giữ bổ xứ, giai thập kiếp sở thành tựu, chánh hiển thập phương tam thế, giảng sanh bất thoái giả, đa thả dị giả. Giải, nhưng chư Phật thành đạo, mỗi vị đều có bổn và tích, bổn địa trọn chẳng thể suy lường được, lại ước theo sự thị hiện thành Phật nơi tích môn trong cõi cực lạc, mà nói thì đối với tam thân, hễ thành được một, thì hết thảy đều thành, cũng có nghĩa là chẳng phải thành, chẳng phải không thành. Nhưng lại luận định về sự thành Phật, hơn nữa Phật thọ vô lượng, nay A-di-đà Phật mới chỉ thành Phật 10 kiếp, tức là Ngài đang thuyết pháp trong hiện tại, thời gian Đức Phật còn tại thế chưa hết, quyền khắp các chúng sanh trong ba đời, hãy mau cầu vãng sanh để có thọ mạng giống hệt như Phật, hoàn thành sự tu học chỉ trong một đời. Hơn nữa, trong đoạn kinh văn phía sau có nói vô số thanh văn, Bồ Tát và Bổ Xứ đều thành tựu trong 10 kiếp, chỉ rõ những người vãng sanh chứng đắc bất thoái trong 10 phương ba đời đã nhiều lại còn dễ dàng. A Di Đà Phật, thành Phật đến nay đã là 10 kiếp. Theo bản dịch của Ngài Huyền Trang là 10 đại kiếp. 10 phương chư Phật thành đạo đều có bổn và đều có tích. Bổn là chứng quả đầu tiên, tích là vì quá độ chúng sanh mà thị hiện xuất sanh thì gọi là tích. Chẳng hạn như vào 3.000 năm trước, Phật Thích Ca giáng sanh thị hiện thành Phật tại Ấn Độ là tích. Trong một đêm nọ, Ngài thấy sao mai ngộ đạo thành Phật là biểu diễn, chẳng phải là thật. Chẳng phải là thực sự đến khi ấy Ngài mới thành Phật. Kinh Pháp Hoa có nói Đức Phật đã thành Phật trong nhiều kiếp lâu xa trước kia. Kinh Phạm Võng nói đây là lần thứ 8.000 Ngài đến thế giới này thị hiện thành Phật. Do vậy, bổn của Phật quả thật chẳng thể nghĩ bàn, không cách nào suy lường được. A-di-đà Phật cũng giống như thế. Ngài thành Phật tại Tây Phương thế giới cũng là thị hiện xuất sanh. Nếu luận về bổn thì như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã nói, trong vô lượng kiếp trước, Phật Thích Ca và Phật Di Đà là đồng tham đạo hữu, là anh em. A-di-đà Phật thị hiện thành Phật tại Tây Phương thế giới mới 10 kiếp. Đấy là tích của A-di-đà Phật, chứ không phải bổn. Bổn chẳng có, thị hiện nhập Niết Bàn. Thân Phật trong Tây Phương thế giới là ứng thân. Nguyện lực của Phật rộng sâu chẳng thể nghĩ bàn. Ngài có thể trụ thế trong một thời gian dài như thế cũng chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta đến Tây Phương tu hành thành Phật là bổn, A-di-đà Phật thị hiện làm bổn thay cho chúng ta. Trong tương lai, chúng ta đến các thế giới phương khác làm Phật, thị hiện xuất sanh là tích. A-di-đà Phật thị hiện thành Phật trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là tích, chứ không phải bổn. Thành Phật tuy thị hiện là tích, nhưng cũng là một mà ba. Tuy ba là một, nhất thành, nhất thiết thành, diệt thị phi thành, phi bất thành. Hễ thành được một thì hết thảy đều thành, mà cũng chẳng phải là thành hay chẳng thành. Đối với ý nghĩa của hai câu này, chúng ta nghĩ đến những điều đã nói trong phần trước thì sẽ thấu hiểu. Nói, ba thân hễ thành tựu một thì hết thảy sẽ thành tựu, là nói theo mặt sự, lại nói chẳng thành, chẳng không thành, là nói theo mặt lý. Kim cẩn thập kiếp, tắc hiện tại thuyết pháp, thời chánh dị ương. Nay chỉ mới 10 kiếp, tức là đang thuyết pháp trong hiện tại, thời gian Phật tại thế còn chưa hết. Dị ương có nghĩa là chưa xong. Chẳng những là chưa xong mà còn là rất sớm. A-di-đà Phật có vô lượng thọ, đến nay chỉ mới 10 kiếp thì thời gian mai sau còn rất dài. Ngày nay chúng ta sanh về Tây Phương, trong tương lai đều thuộc tầng lớp nguyên lão. Do vậy, ở đây Đại sư khuyên chúng sanh trong ba đời hãy mau cầu vãng sanh để có thọ mạng giống hệt như Phật, thành tựu hoàn toàn ngay trong một đời. Đồng thời, Đại sư cũng thay mặt 10 phương hết thảy chư Phật khác miệng cùng tiếng khuyên dạy chúng ta. Hiện thời, chúng ta đã gieo hạt giống thành Phật, tương lai nhất định sẽ tới được Cực Lạc. Không còn nghi ngờ gì, nhưng phải đặc biệt lưu tâm, chớ nên coi thường dạng nhất tu không tốt đẹp. Hễ đánh mất thân người, không biết đến đời nào trong tương lai mới lại gặp Phật Pháp, khó thể dự đoán được. Dẫu có gặp gỡ, rất có thể là ta chẳng tin được, chẳng tiếp nhận thì cũng không thể nào nắm chắc sẽ vãng sanh. Đức Phật ba lượt chuyển pháp luân là thị chuyển, khuyến chuyển và tác chứng chuyển.
Chú giải, đây là cách phân định giáo pháp theo cách thức quá độ, thường gọi là tam chuyển pháp luân. Thị chuyển là quá độ bằng cách chỉ dạy pháp môn, phương pháp, lý luận, đường lối tu hành. khuyến chuyển là quá độ bằng cách khuyên răn. Tác chứng chuyển là nêu những gương đã chứng ngộ hay những vị đệ tử, Bồ Tát đã chứng ngộ sẽ tự đến làm chứng trong pháp hội. Chẳng hạn trong hội Hoa Nghiêm, đối với mỗi một địa vị Bồ Tát sẽ có một vị Bồ Tát làm thượng thủ, diễn nói cảnh giới và công hành tu chứng trong địa vị ấy.
Đoạn kinh văn tiếp theo là tác chứng, làm chứng trong 10 kiếp mà đã có vô số thanh văn Bồ Tát và bổ xứ Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân vô lượng vô biên, chứng tỏ số người vãng sanh trong 10 phương 3 đời chẳng thể tính đếm được.